truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của nhà trường, hội phụ huynh học sinh trường mầm non Quan Triều và chính quyền địa phương đã góp phần san sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ nơi đây.
Để tiếp tục tạo điều kiện giúp cho các doanh nghiệp phát triển và các doanh nghiệp khởi nghiệp thuận lợi, năm 2018, thành phố Thái Nguyên cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời động viên chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chuẩn bị cho hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cấp thành phố Thái Nguyên, chiều 11 tháng 4, Ban tuyên giáo Thành ủy, cơ quan thường trực tổ chức hội thi đã họp Ban tổ chức và Ban giám khảo hội thi. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, trưởng Ban tổ chức hội thi chủ trì buổi họp. Tại buổi họp, thành viên ban tổ chức và ban giám khảo hội thi đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan đến hội thi như quy chế hội thi, phương thức chấm điểm, chương trình văn nghệ, trang trí khánh tiết. Ngay sau buổi họp, ban tổ chức hội thi đã tổ chức gặp mặt 32 thí sinh tham gia hội thi để phổ biến một số nội dung của hội thi, bốc thăm số báo danh và hướng dẫn thí sinh làm quen với sân khấu. Theo dự kiến, hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 20-21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân thành phố. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh có kết quả thi xuất sắc.
Sáng 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy, ngay sau khi tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiến hành phân loại ý kiến và phân công nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị liên quan giải quyết trả lời. Trong tổng số 117 ý kiến có 22 ý kiến thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường, 26 ý kiến về quản lý đô thị, 17 ý kiến về tài chính kế hoạch, còn lại là ý kiến thuộc các lĩnh vực quản lý của các phòng ban đơn vị của thành phố. Đến nay đã có 104 trên 117 ý kiến được các phòng ban đơn vị trả lời, chiếm tỷ lệ gần 89%. Số ý kiến còn lại đang được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, một số nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm, dài dòng, chưa cập nhật kết quả giải quyết, chưa thể hiện rõ trách nhiệm phối hợp của các phòng ban đơn vị có liên quan. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế này và đề nghị các phòng ban đơn vị liên quan tiếp thu giải trình, trả lời cụ thể rõ ràng, đúng nội dung ý kiến nhằm đáp ứng mong muốn của cử tri.
Thực hiện kế hoạch số 35 ngày 29 tháng 3 của Ban Chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã có văn bản triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2018 trên phạm vi toàn thành phố. Theo đó, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm, biểu dương, quảng bá các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của tháng hành động tại các xã phường, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở theo phân cấp quản lý và thực hiện ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Thông qua tháng hành động nhằm tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Sáng 11 tháng 4, tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank chi nhánh Thái Nguyên ở địa chỉ số 10 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ trao giải nhất cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình huy động vốn sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng là chương trình huy động vốn nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành và sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng trong những năm qua, được Liên Việt Postbank triển khai từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập 28 tháng 3 năm 2008, 28 tháng 3 năm 2018, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 51 tỷ đồng và hơn 200.000 phần quà tặng ngay. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất của Liên Việt Postbank kể từ khi thành lập đến nay. Tại chương trình, chị Chu Thị Thanh Hương ở phường Phan Đình Phùng đã trở thành khách hàng may mắn trúng giải nhất là một chiếc xe máy SH. Với việc triển khai và thực hiện thành công chương trình đã tạo thêm một kênh gửi tiết kiệm hiệu quả cho khách hàng với cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị. Liên Việt Postbank cũng mong muốn khách hàng sẽ luôn đồng hành và tiếp tục gửi chọn niềm tin cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới.
Sáng 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Tích Lương đã tổ chức hội nghị họp bàn và bầu ra ban chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp phường Tích Lương. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tới dự. Phường Tích Lương nằm ở phía nam thành phố Thái Nguyên, là địa phương có số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn tương đối lớn với trên 40 doanh nghiệp đang hoạt động. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tích Lương đã khẳng định với sự phát triển chung của đất nước, thành phố Thái Nguyên nói chung, phường Tích Lương nói riêng thì doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, không chỉ thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển mà còn hướng tới các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Do đó, việc thành lập và ra mắt Ban chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp phường Tích Lương sẽ là tiền đề quan trọng tiến tới chính thức thành lập hội, tạo sân chơi lành mạnh, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến tới hợp tác bền vững. Tại hội nghị, 22 đại biểu đại diện cho 22 doanh nghiệp có đơn chính thức tham gia vào hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Ban chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp phường Tích Lương gồm 5 đồng chí. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc doanh nghiệp Trung Lương, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội lâm thời. Hội nghị cũng đã thông qua quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp phường.
Nhằm tôn vinh sách, quảng bá văn hóa đọc cũng như tạo điều kiện để học sinh khám phá nguồn tri thức mới, ngày 12 tháng 4 tại Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Thư viện thành phố phối hợp với nhà trường tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2018 có chủ đề Đọc sách để cảm nhận giá trị của cuộc sống. Dự ngày hội có các đồng chí Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Thư viện tỉnh Thái Nguyên. Nội dung của ngày hội đọc sách năm nay diễn ra với nhiều hoạt động, gồm thi không gian trưng bày sách, thi xếp sách nghệ thuật và thuyết trình giới thiệu ấn phẩm sách về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Biển đảo quê hương, thi múa hát tập thể, tiểu phẩm, tổ chức trưng bày tranh ảnh nghệ thuật, phát động xây dựng tủ sách dùng chung. Đặc biệt, phần thi hùng biện về sách, tác phẩm văn học yêu thích đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn đọc qua phần thể hiện của các đội thi đến từ Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền với các tiểu phẩm hùng biện về nội dung cuốn sách Búp sen xanh, Hồn chương 3 ra hàng thịt. Các hoạt động này đã tạo nên một sân chơi trí tuệ lành mạnh bổ ích cho những người thích đọc sách và khơi dậy niềm đam mê của các em học sinh đối với sách. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được truy cập mạng Internet miễn phí để tra cứu tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội, đồng thời được tham quan và đọc nhiều cuốn sách hay tại các gian trưng bày sách của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với hàng trăm đầu sách báo tạp chí các loại. Ngày hội đã mang đến cho các em học sinh cũng như nhiều bạn đọc khác một sự trải nghiệm thú vị qua phương thức đọc sách, qua đó góp phần gìn giữ phát huy văn hóa đọc của dân tộc, giúp bạn đọc thành phố Thái Nguyên nói riêng và bạn đọc cả nước nói chung không ngừng bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống cho bản thân. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản xảy ra tại trụ sở Công an phường Trương Vương. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2017, một nhóm gồm gần 10 người tập trung tại quảng trường Võ Nguyên Giáp thành phố Thái Nguyên mở nhạc to và luyện chống gây mất an ninh trật tự tại nơi công cộng. Cán bộ Công an phường Trương Vương đã đến hiện trường nhắc nhở, kiểm tra giấy tờ tùy thân, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ loa, chống. Đến 21 giờ cùng ngày, Trần Kim Trung sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tổ 8 phường Tân Lập và Vũ Thị Huyền sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tổ 10 phường Phú Xá cùng một số đối tượng quá khích đến trụ sở Công an phường Trương Vương đề nghị nhận lại các vật dụng bị tạm giữ nhưng không được cán bộ trực ban đồng ý. Lợi dụng thời điểm công an phường đi làm nhiệm vụ có ít cán bộ ở trụ sở, nhóm đối tượng đã khống chế một nữ cán bộ trực ban đang mang thai 6 tháng lấy đi các vật dụng bị tạm giữ. Ngay sau khi xác minh vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Kim Trung, Vũ Thị Huyền đều ở phường Phú Xá. Trần Thị Ngọc sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên.
Trần Thị Tiến, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Hương Sơn về tội cướp và cướp giật tài sản. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên trình bày lời luận tội, nội dung bào chữa của luật sư, tự bào chữa của các bị cáo. Cả bốn bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phần nghị án, căn cứ theo tài liệu điều tra, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc 42 tháng tù giam, bị cáo Trần Thị Tiến 36 tháng tù giam, bị cáo Vũ Thị Huyền 15 tháng tù giam, bị cáo Trần Kim Trung 12 tháng tù giam.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm phải đảm bảo cơ sở pháp lý, phù hợp giá cả thị trường và công khai minh bạch, trường mầm non Quan Triều thành phố Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp duy trì bếp ăn an toàn trong những năm qua. Theo đó, chất lượng chăm sóc trẻ cũng được nâng cao, tạo niềm tin trong xã hội. Bài viết "Công khai minh bạch trong kiểm soát thực phẩm" của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Xác định vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là tạo niềm tin trong xã hội, mà mục đích chính là duy trì bảo đảm đúng chế độ dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ em. Vì vậy, Ban giám hiệu trường mầm non Quan Triều coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động giáo dục. Với quy mô trên 300 suất ăn hàng ngày cho 9 lớp học, có những ngày trường phải nhập gần 20 chủng loại thực phẩm, gia vị, đồ uống, nên sẽ rất khó khăn trong khâu kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và đối tượng cung ứng tiếp phẩm, giao hàng. Chính vì vậy, nhà trường đã lựa chọn phương án đấu thầu công khai dịp đầu năm học với sự giám sát chặt chẽ của ban đại diện hội phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, y tế, công thương, nông nghiệp. Cô giáo Nguyễn Kim Thư, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước những yêu cầu của xã hội về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng cao, sự lo lắng của phụ huynh về sức khỏe dinh dưỡng cho con trẻ, từ năm học 2014-2015, trường đã thực hiện các hợp đồng mua thực phẩm với các nhà thầu, nhà vườn, trang trại chăn nuôi, sản xuất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã xuất hiện tính cạnh tranh trong việc bán sản phẩm cho trường hoặc thiếu tính pháp lý, dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro và lúc nào phụ huynh nhà trường cũng lo lắng. Đơn cử như mua rau xanh, muốn đảm bảo an toàn thì chỉ có một người chuyên cung ứng rau, gạo, bún, thịt, cá, sữa. Cũng vậy, mỗi nhà thầu khi được lựa chọn đều phải xuất trình đủ các loại giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về pháp lý hàng ngày mới được giao hàng. Chúng tôi đã tham mưu với chính quyền địa phương, họp với ban đại diện hội phụ huynh học sinh để xây dựng phương án lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, cung ứng chặn gói các loại thực phẩm, để giảm bớt đầu mối và thuận lợi trong thực hiện giám sát. Từ năm học 2016-2017 đến nay, hoạt động đấu thầu được tiến hành công khai minh bạch trước những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và hội phụ huynh học sinh. Nhà trường chỉ đóng vai trò xây dựng khẩu phần ăn, định lượng thực đơn theo chế độ dinh dưỡng, tham gia giám sát và thừa ủy quyền để thanh quyết toán, chốt sổ hàng ngày với sự phối hợp của ban đại diện, hội phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Kim Thư cho biết, trước đây vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm chưa có những yêu cầu khắt khe, thì bếp ăn có thể mua thịt, trứng, rau qua các đầu mối quen biết hoặc nhân dân trong khu vực tự sản xuất được đem bán lại cho bếp ăn. Nhưng cách làm này đã lộ những nhược điểm là không có cơ sở pháp lý, không quy được trách nhiệm, và như vậy đồng nghĩa với việc dễ dãi trong kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Lo lắng lớn nhất với phụ huynh và nhà trường là vấn đề an toàn, vì vậy phải có sự kiểm soát chặt chẽ, khách quan và có địa chỉ cung ứng thực phẩm đủ điều kiện an toàn. Đó cũng là nguyện vọng chính đáng và là vấn đề xã hội luôn quan tâm. Kiểm soát được xuất xứ, quy trình sản xuất, nguồn gốc thực phẩm theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm từ các đơn vị cung ứng, nhà trường đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng phục vụ. Từ chỗ chỉ dùng nước máy qua hệ thống nước máy của thành phố trực tiếp đun sôi, đến việc lắp đặt hệ thống lọc rồi mới đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, 100% nước lọc dùng để uống của trường mầm non Quan Triều đều được đun sôi trước khi sử dụng. Đồng thời, hệ thống lọc thường xuyên được ban đại diện, hội phụ huynh kiểm tra, thay thế kịp thời. Tham quan chất lượng kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm nhà trường có thể thấy, mỗi bộ phận đều có bảo hộ lao động chuyên dụng, không sử dụng đúng bảo hộ, không được phép vào khu vực chế biến thực phẩm, nhà bếp. Đặc biệt, hoạt động kiểm soát chế độ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm đều được ban đại diện hội phụ huynh phân công đại diện trực tiếp, giám sát độc lập hàng ngày. Bên cạnh việc duy trì chế độ kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm hàng ngày, trường thường xuyên xây dựng thực đơn chế độ dinh dưỡng phù hợp với các đối tượng trẻ em, nhất là nhóm trẻ béo phì, dư cân nặng. chị Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban đại diện Hội phụ huynh cho biết, qua kiểm tra sức khỏe, trường hiện có hơn 10 cháu dư cân nặng so với lứa tuổi và dễ dẫn đến béo phì. Nhà trường đã xây dựng thực đơn chi tiết, phù hợp khẩu phần ăn từng ngày cho các cháu. Điều này khiến phụ huynh rất an tâm và tin tưởng. Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của nhà trường, hội phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương đã góp phần san sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em nơi đây. Sự vào cuộc tích cực đó đã tạo hiệu ứng nâng cao trách nhiệm xã hội trong việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng doanh nghiệp là cam kết của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên trong chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Theo đó, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.
Hành động đầu tiên phải kể đến là chương trình gặp mặt dịp đầu xuân năm mới giữa lãnh đạo thành phố Thái Nguyên với các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Đây là dịp để lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong năm vừa qua. Đặc biệt dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đại diện doanh nghiệp. Ngoài động viên khích lệ kịp thời đội ngũ doanh nhân, chính quyền thành phố Thái Nguyên còn luôn chú trọng thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Một trong những kết quả nổi bật đó là thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố có bước chuyển biến rõ nét. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đều đảm bảo đúng quy định, không có hồ sơ trả chậm. Các thủ tục tại bộ phận một cửa cấp phường xã cũng như cấp thành phố đều được niêm yết công khai, hướng dẫn rõ ràng đầy đủ. Và điểm nhấn trong công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố là việc khai trương đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. Theo đó, có 158 thủ tục hành chính mức độ 3 và 13 thủ tục hành chính mức độ 4. Dịch vụ có rất nhiều tiện ích. Mọi công dân trên địa bàn có thể ngồi nhà tra cứu thông tin về thủ tục hành chính qua mạng, nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích mà không cần phải đến cơ quan nhà nước. Ông Phạm Đức Thuận, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Thuận cho biết.
Cái việc nâng cao cái thủ tục hành chính lên mức độ 3 này thì là rất tốt cho người dân và cho doanh nghiệp. Tại vì sao? Tại tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều cái thời gian để làm những việc khác và người dân thì cũng không phải đi lại nhiều.
Nắm bắt được định hướng chỉ đạo chung của thành phố Thái Nguyên, các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để thu hút đầu tư trên địa bàn. Ông Ngô Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tích Lương cho biết, Tích Lương là một phường có diện tích đất tự nhiên lớn nhất ở thành phố Thái Nguyên, trên 9 km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 65%. Ngoài ra có hai tuyến đường chạy qua địa bàn gồm quốc lộ 3 cũ và quốc lộ 3 mới, trong đó nút giao Tân Lập và nút giao Sông Công rất gần nhau nên có nhiều lợi thế để phát triển, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Bởi vậy những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện nhiều biện pháp để các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn.
Thì mục tiêu của Đảng ủy và chính quyền địa phương ấy, là muốn kêu gọi mời gọi các cái doanh nghiệp vào đầu tư phát triển tại phường Tích Lương. Riêng đối với cán bộ công chức thì chúng tôi có quán triệt là tiếp nhận và làm thủ tục hồ sơ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất và chưa thấy doanh nghiệp nào kêu ca. Và cũng đã có một số doanh nghiệp là đã có cái đánh giá là cái hoạt động cái thủ tục hành chính của Tích Lương rất tạo điều kiện. Thế và mục tiêu của chúng tôi là mời gọi được rất nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Hiện nay cái diện tích đất mà gọi là đất nông nghiệp, đất nông nghiệp là vẫn còn rất nhiều, vẫn chiếm khoảng 65%. Đấy, cho nên đây là một cái thuận lợi để mà kêu gọi doanh nghiệp đầu tư đến với Tích Lương.
Cũng nhờ vào sự nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nên các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố không ngừng tăng cả về số lượng và quy mô hoạt động. Trong năm 2017, thành phố đã cấp phép 2.239 giấy phép kinh doanh hộ cá thể, nâng tổng số đăng ký kinh doanh hộ cá thể trên địa bàn là 37.718 hộ, thành lập mới 692 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập lên 4.063 doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên chia sẻ, thời gian qua bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính quyền thành phố cũng thường xuyên phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức các hội nghị nhằm nắm bắt thông tin về những tồn tại vướng mắc của các doanh nghiệp để tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kịp thời tháo gỡ, như giãn nợ thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng. Bởi thế mà năm 2015, PCI của tỉnh đã vươn lên vị trí thứ 8, năm 2016 vươn lên vị trí thứ 7. Tuy nhiên, tại buổi công bố xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 3 tại Hà Nội, Thái Nguyên đã tụt xuống thứ 15. Mặc dù vẫn nằm trong nhóm địa phương xếp hạng cao với tổng điểm 64,45 điểm, cao hơn năm 2016 là 2,63 điểm, nhưng do năm nay hầu hết các tỉnh đều đã vượt lên chính mình nên có chỉ số tăng khá đáng kể. Trong số 10 chỉ số thành phần năm 2017, Thái Nguyên có 4 chỉ số giảm điểm, gồm gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng. 6 chỉ số tăng điểm gồm tiếp cận đất đai, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Do đó, để có thể cải thiện chỉ số PCI trong năm 2018 và tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp hoạt động, ông Phạm Văn Quang đề nghị.
Mong muốn của tôi là làm sao là cái việc đi kiểm tra phải nâng cao được cái hiệu quả kiểm tra, cái chất lượng kiểm tra và đồng thời cái kỹ năng kiểm tra. Thế và đồng thời tôi cũng muốn là cái chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân. Thế rồi thì giám sát thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng. Thế rồi thì là cái sự kiểm tra của cấp trên cấp dưới cần phải được cải cách một cách sâu rộng thì mới nhìn ra được cái thực trạng cần phải khắc phục và cần phải phát huy và cần phải cải cách. Cái việc đăng ký để mà thành lập doanh nghiệp rất nhanh, nhưng mà cái thủ tục để cho doanh nghiệp hoạt động được thì rất lâu. Thí dụ có rất nhiều những ngành bây giờ vẫn có những cái giấy phép con trong đó. Thí dụ như bây giờ muốn đầu tư vào một cái khu dân cư hay là khu nhà ở xã hội thì cái giấy phép đầu tiên thì nhanh, nhưng mà sau đó là vấn đề phải qua vấn đề là sở xây dựng để quy hoạch, qua tài nguyên để xem đất đai, qua vấn đề là chống cháy, rồi qua một loạt các cái giấy phép thì không phải là đơn giản.
Trước những đề nghị trên và để tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và các doanh nghiệp khởi nghiệp thuận lợi, trong chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển, năm 2018, thành phố Thái Nguyên cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện tiếp lộ trình cải cách thủ tục hành chính đã đề ra, kịp thời động viên chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với doanh nghiệp. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 92 đến 97%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện các đợt mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông thường xảy ra hiện tượng gió lốc, mưa đá, đặc biệt là sét. Tia sét là hiện tượng phóng điện giữa các đám mây tích điện cháy dấu hoặc giữa đám mây tích điện và cháy đất. Tia sét đạt vận tốc trên 30.000 km/giây với nhiệt độ lên đến 30.000 độ C và có thể làm tan chảy hay đổ vỡ bất cứ vật thể nào bị đánh trúng. Đặc điểm của tia sét là di chuyển theo con đường ngắn nhất. Lưu ý con đường ngắn nhất ở đây không phải là chiều dài được đo đếm theo cách thông thường, mà là con đường giúp giải phóng năng lượng nhanh nhất, thường được biết đến với tên gọi điện trở. Đây là lý do khiến cột thu lôi, cột điện hay những cây xanh cao thường là đối tượng hướng đến của tia sét. Thông thường sét đánh xuống mặt đất và trung hòa với điện tích âm dưới đất. Điều này là vô hại, nhưng nếu không may bị sét đánh trúng, bạn có thể bị chấn thương vĩnh viễn một phần hoặc bị tử vong ngay lập tức. Sét là hiện tượng tự nhiên nguy hiểm. Vì vậy, những kỹ năng phòng tránh sét đánh trong mùa mưa bão sau đây sẽ giúp mọi người chủ động hơn trong việc bảo vệ tính mạng của mình và mọi người xung quanh. 1. Luôn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Cách tốt nhất để phòng tránh sét đánh là tránh xa những cơn bão, luôn luôn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trước khi ra ngoài trời. nếu bạn cảm thấy sắp có mưa kèm theo dông, dựa vào kinh nghiệm quan sát những đám mây, hãy nhanh chóng vào nhà, càng nhanh càng tốt. Hoặc hoãn lại các kế hoạch sự kiện ngoài trời. Khoa học ngày càng tiến bộ, các bản tin dự báo thời tiết ngày nay đã chính xác hơn nhiều so với trước đây. Bạn có thể xem bản tin dự báo thời tiết. Khi tham gia vào hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, tiệc ngoài trời hay đi cắm trại, tùy vào vị trí của bạn, thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng. Vì vậy hãy luôn dự phòng cho mình chỗ trú an toàn khi dông bão xảy ra. 2. Tránh những chỗ thoáng và các vật thể cao. Những vật thể cao thường là đối tượng hướng đến của tia sét. Nếu bạn ở gần những đối tượng này, tia sét có thể bắn một phần qua người bạn hoặc sẽ nguy hiểm nếu những vật bị sét đánh vỡ tung. Biển và các hồ nước cũng thuộc top những địa điểm nguy hiểm thường xuyên bị sét đánh. Ngoài ra không nên ở khu vực bằng phẳng và trống trải vì khi ở khu vực như vậy, bạn sẽ trở thành đối tượng cao nhất thu hút tia sét. Bạn cần chọn những chỗ khô ráo và tốt nhất nên ở trong nhà được thiết kế cột thu lôi. 3. Tuyệt đối tránh xa các vật thể chứa điện hay chất dẫn điện. Các trạm biến áp, hàng rào kim loại và cột điện là những đối tượng hết sức nguy hiểm cần tránh xa. Bạn cũng nên chú ý đến đồ kim loại đang mang trên mình, một chiếc búa sắt, kim thép hay một chiếc gậy tự sướng giống như một tên gián điệp không ngừng phát tín hiệu với tia sét rằng hãy đánh vào tôi. 4. Nếu cần thiết, hãy trú ẩn trong một chiếc xe. Mặc dù vỏ ô tô được cấu tạo từ kim loại, nhưng đây lại là một nơi an toàn nhất để bảo vệ bạn khỏi bị sét đánh dựa theo nguyên lý chiếc lồng sắt Faraday. Nếu bị sét đánh trúng, dòng điện sẽ đi vòng quanh và truyền xuống đất. Bạn được bảo vệ an toàn. Lưu ý, bạn cần tránh tiếp xúc với vỏ xe ở phía trên và phía hai bên. 5. Thiết kế cột thu lôi cho ngôi nhà của bạn. Khoa học đã chứng minh cột thu lôi được thiết kế theo đúng nguyên tắc vật lý là cách hữu hiệu để bảo vệ ngôi nhà và gia đình của bạn khi không may bị sét đánh. Lưu ý rằng, nếu không có kinh nghiệm, bạn không nên tự thiết kế cột thu lôi vì điều này hết sức nguy hiểm. Thay vào đó, hãy nhờ kiến trúc sư giúp đỡ thiết kế và giám sát thi công cho bạn. 6. Sơ cứu khi bị sét đánh trúng. Khi không may bị sét đánh trúng, người bị sét đánh cần được sơ cứu ngay lập tức. Người bị sét đánh thường bị bỏng nặng, tổn hại hệ thần kinh, mất khả năng nghe, nhìn tạm thời hoặc vĩnh viễn, mất trí nhớ hay bị gãy xương. Nếu người bị sét đánh, tim ngừng đập hay ngừng thở, cần nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo, trợ tim nhân tạo, cần nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế nhanh nhất có thể. Trường hợp nghi ngờ nạn nhân bị gãy cột sống, không nên di chuyển ngay mà cần có những biện pháp cố định có thể chắc chắn trước. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển. Vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2018, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký. Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hoặc thí sinh có thể truy cập vào trang thông tin điện tử conganthanhphothainguyen.vn, sau đó tiếp tục nhấp chuột vào mục thông báo. Hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02083 855 497. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.